Đây mới là những sát chiếu hệ đá mạnh nhất của Vương Lâm. Ngay cả tịch diệt tam chỉ giao tư đồ Nam Truyền hay cực cảnh vô địch cung cấp cũng không vào nổi tọc đầu. Chiếu đứng số 1 Vương Lâm chỉ dùng đúng một lần nhưng lại đủ sức thay đổi cả cục diện giới tu chân. Top 10 là sát lục tiên quyết, trung phẩm tiên thuật do thiên vận tử truyền cho Vương Lâm. Mỗi khi giết một người, hắn có thể ngưng luyện một đạo hô khí càng nhiều thì phòng ngự càng mạnh. Theo lời thiên vận tử, nếu luyện đến 100 vạn hô khí thì đủ chặn cả uy lực tự bạo của thiên vận tinh. Ban đầu Vương Lâm rất coi trọng thuật này, từng một hơi luyện ra 10 vạn hô khí ở yêu linh chi địa. Nhưng rồi hắn phát hiện hô khí càng nhiều thì càng khó khống chế. Nếu thật sự luyện đến mức viên mãn, thiên vận tử chỉ cần động niệm là có thể nuốt chửng hắn. Vì thế Vương Lâm lập tức từ bỏ, cuối cùng còn đem nó đổi lấy một thần thông bản nguyên. Top 9 là định thân thuật do cổ tiên đế Thanh Lâm sáng tạo. Vương Lâm tình cờ đoạt được ở yêu linh chi địa, về sau lại trở thành một trong những thần thông hắn dùng nhiều nhất. Giai đoạn đầu thuật này chỉ có thể định trụ đối thủ, phối hợp với các thần thông khác, Vương Lâm thường dùng lối đánh khóa trước rồi giết sau. Nhược điểm là cực kỳ hao tổn tinh thần lực, nhưng sau nhiều lần hoàn thiện, định thân thuật ngày càng mạnh, không chỉ định người mà còn có thể phong bế tiên lực, thậm chí ảnh hưởng cả vận chuyển của tinh không và dòng chảy thời gian. Top 8 là cực cảnh của Thạch Chi Bản Nguyên. Ban đầu ai cũng cho rằng thần thống này có hạn chế tu vị, nhưng sau khi gặp Thanh Thủy Tiên Quân, Vương Lâm mới biết còn có một dạng cao hơn gọi là Thạch Chi Cực Cảnh, gần như không bị cảnh giới trói buộc. Nó vẫn là sát chiếu lấy diệt sát làm chủ, gần như vô địch khi cung cấp. Chỉ tiếc với Vương Lâm, về sau đối thủ của hắn hầu như đều cao hơn hắn một đại cảnh giới, mà trong cung cấp thì không cần dùng cực cảnh, hắn cũng đã đủ mạnh. Top 7 là Ngự Linh Ấn, một trong tứ đại thần thông của Thái Cổ Trường Tôn. Nam sư chỉ một trường đã đủ hủy cả vũ tiên giới. Sau này Vương Lâm lĩnh ngộ được, đến hậu kỳ khuy niết mới coi như luyện thành sơ bộ. Mỗi lần thi triển, nó sẽ điên cuồng hút sinh cơ xung quanh, uy lực lớn đến mức cường giả toái nhất gặp cũng phải tránh. Về sau hắn còn học được bản hoàn chỉnh, từng dùng một trường hủy diệt cả một tu chân tinh cấp 7. Tóm 6 là Tam Mục thần thông bản nguyên đầu tiên của Vương Lâm. Khi mới đến là Thiên Tinh Vực, hắn thấy một lão già thi triển thuật này rất đặc biệt. Bề ngoài trông như trung phẩm tiên thuật, nhưng bên trong lại ẩn một tia lực lượng bản nguyên. Vương Lâm bèn dùng sát lục tiên quyết để dụ đối phương trao đổi, từ đó có được Tam Mục thần thông. Từ ấy, đây trở thành một trong những lá bài bảo mệnh quan trọng nhất của hắn. Tam Mục vừa mở, có thể hấp thu thiên địa bản nguyên rồi bộc phát uy lực kinh người. Top 5 là Hải Nhật Sinh Tàn Dạ, thần thông tự sáng tạo đầu tiên của Vương Lâm. Khi ấy hắn đã ở trung kỳ khuy niết, bế quan tại Thủy Linh Tinh nhiều tháng, ngộ ra lực lượng thái sơ và tạo nên thần thông bản nguyên tàn dạ. Trong trận chiến với thiên vận tử áo xám, uy lực của nó lần đầu bộc lộ. Tàn dạ vừa xuất hiện, bầu trời hóa thành đêm tối vô tận, mặt đất biến thành biển lớn cuồn cuộn. Trên mặt biển hiện lên một vầng huyết nhật, mang theo lực lượng thái sơ trực tiếp xoắn giết thiên vận tử áo xám ở trung kỳ tịnh niết. Top 4 là Vãi Đậu Thành Binh, một trong lục đại thần thông của tiên đế Bạch Phàm. Thuật này có thể kéo những kẻ từng bị mình giết ra khỏi luân hồi hư vô, biến họ thành binh lính chiến đấu cho mình. Ban đầu thần thông này truyền cho Thanh Thủy Tiên Quân, sau đó mới tới tay Vương Lâm. Với hắn, đây đúng là chí bảo, bởi dưới tay hắn có quá nhiều oan hồn, không dùng thì quá phí. Sau khi khổ luyện, mỗi lần thi triển, cảnh tượng còn chấn động hơn cả 10 ước tôn hồn phiên cùng xuất hiện. Có được thần thông này chẳng khác nào có riêng một đội quân. Ngay lần đầu sử dụng, Vương Lâm đã lấy tu vi hậu kỳ khuy niết mà triệu ra cả cường giả toái niết để chiến đấu thay mình. Top 3 là Lưu Nguyệt, thần thông do Vương Lâm tự sáng tạo sau lần hóa thần thứ 3. Nó có thể tăng tốc thời gian, đảo ngược thời gian, thậm chí đánh mục tiêu trở về trạng thái trong quá khứ. Đây là một thần thông nghịch thiên xây dựng trên pháp tắc thời gian. Vương Lâm từng dùng nó đối đầu tu sĩ thiên nhân đệ nhị si, cưỡng ép đánh đối phương rơi lại về đệ nhất si. Về sau khi đã bước sang bước thứ 2, hắn lại dùng Lưu Nguyệt nghịch chuyển 5.000 năm sinh cơ, tung ra một quyền kinh thiên, trực tiếp trọng thương thủy đạo tử của bước thứ 3. Top 2 là Mộng Đạo, thần thông tự sáng tạo của Vương Lâm, cũng được xem như phiên bản không gian mộng cảnh trong giới tu chân. Nó được hắn ngộ ra sau khi bị thủy đạo tử đánh trọng thương. Lấy ý thức bản thân làm gốc, Vương Lâm dựng nên một thế giới giao thoa giữa hư ảo và hiện thực, nơi hắn chính là chúa tể tuyệt đối. Ở đó, hắn không chỉ có thể thăm dò và sửa đổi ký ức đối phương, mà còn tạo ra nhiều tầng mộng cảnh khiến kẻ địch mãi mãi không phân biệt nổi thật giả. Về cuối chuyện, cũng nhờ thần thông này mà Vương Lâm giam được cả thủy tổ lẫn cổ tổ trong hư ảo, khiến hai người cả đời không thể tiến thêm một bước. Top 1 là Đạp Thiên Nhất Bộ. Khi sông qua năm cây cầu Đạp Thiên, Vương Lâm từng nhìn thấy một ông lão thần bí bước một bước lên trời. Một bước ấy chứa đựng pháp tắc vô thượng tạo cho hắn chấn động cực lớn, cũng giúp hắn ngộ ra con đường của mình và vượt qua năm cầu Đạp Thiên. Nhưng mãi đến trận chiến cuối với đạo cổ, chiêu này mới thật sự hoàn chỉnh. Đứng trước đối thủ không ngừng phình to, Vương Lâm dồn toàn bộ 3.000 năm bi phẫn và quyết tâm tất thắng vào một bước chân. Một bước ấy khiến hắn chính thức bước vào cảnh giới Đạp Thiên, một bước ấy cũng bái tổ phong thần, hoàn toàn định đoạt ngôi vị đệ nhất cường giả của Tiên Cương Đại Lục.